Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu tờ Phê Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 26 tháng 6 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về lễ phong chức phó tế tại Vương cung Thánh đường Sài Gòn. Kế đó là các đề mục 2000 năm lịch sử, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thí Dũng phụ trách.
Kinh Roma. Theo tin của một nhật báo tại Ý, thì vào năm 2007, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ ban hành một thông điệp mới về xã hội. Một nhật báo chuyên về kinh tế có tên gọi là Mặt Trời 24 tiếng đồng hồ, phát hành ở Italia, nói rằng một nguồn tin không chính thức cho biết vào năm 2007, Đức Thánh Cha sẽ ban thông điệp mới về xã hội trước tiến trình toàn cầu hóa. Tờ nhật báo nói trên viết rằng, năm 2007, kỷ niệm đúng 20 năm, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành thông điệp Solicitudo Rei Socialis, mối quan tâm xã hội, nói về các hoạt động kinh tế xã hội. Tờ báo cũng thêm rằng, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cùng với Học viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội, đã từ lâu rất quan tâm đến tiến trình toàn cầu hóa. Cách đây mấy tháng, các giới chức cao cấp tại Tòa Thánh đã thảo luận về chuyện có thể có một thông điệp mới về xã hội. Tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Karl Liman, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức tuyên bố, một tuyên ngôn của Đức Thánh Cha có lẽ là cần thiết để bảo vệ nền kinh tế thị trường xã hội, chống lại điều mà Ngài gọi là sự khoa trương của chủ thuyết tân tự do. Còn Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga của Honduras cũng tuyên bố Ngài rất mong mỏi có một thông điệp mới về xã hội trước chiều kích toàn cầu hóa. Đức Hồng Y Gerardo Agnello của Brazil thì nói rằng, tôi nghĩ, dưới triều đại giáo hoàng này, vấn đề lấy con người ưu tiên hơn tư bản là điểm rất quan trọng trong giáo huấn của vị giáo hoàng. Tưởng cũng nên nhắc lại, thông điệp Solicitudo Rei Socialis, mối quan tâm về vấn đề xã hội, được ban hành ngày 30 tháng 12 năm 1987. Để kỷ niệm 20 năm, Ngài Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục ban hành thông điệp Populorum Progressio, phát triển các dân tộc. Vậy, liệu Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ có ban hành thông điệp mới vào dịp kỷ niệm 20 năm ban hành thông điệp mối quan tâm vấn đề xã hội dưới thời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị hay không? Tin Vatican. Thứ Năm tuần qua, ngày 22 tháng 6, trang điện tử chính thức của Tòa Thánh Vatican đã loan tin hai bổ nhiệm quan trọng tại Tòa Thánh. Đó là bổ nhiệm vị tân quốc vụ khanh Tòa Thánh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9, để kế nhiệm Đức Hồng Y Angelo Sodano, được Đức Thánh Cha chấp nhận từ nhiệm khỏi trách vụ quốc vụ khanh Tòa Thánh kể từ ngày 15 tháng 9. Vị tân quốc vụ khanh Tòa Thánh là Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Tổng giám mục Genova. Bổ nhiệm quan trọng thứ hai là bổ nhiệm vị tân chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng đặc trách quốc gia thành phố Vatican, vừa đồng thời là chủ tịch Ủy ban điều hành quốc gia Vatican, kế nhiệm Đức Hồng Y Edmund Casimir Zocca, đương kim chủ tịch của Ủy ban, xin từ nhiệm vì đã đến mức tuổi nghỉ hưu. Vị tân chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng đặc trách quốc gia thành phố Vatican là Đức Tổng giám mục Giovanni Lagiolo, hiện đang là phụ tá quốc vụ khanh, đặc trách liên lạc với các quốc gia, tức là ngoại trưởng của Tòa Thánh. Dựa theo giáo luật khoảng 354, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chấp nhận đơn xin nghỉ hưu vì đã quá mức tuổi 75 của hai Đức Hồng Y. Đó là Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức Hồng Y Edmund Casimir Zocca, đương kim chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng đặc trách quốc gia Vatican. Khi nhận đơn từ chức của hai vị, Đức Thánh Cha cũng đã yêu cầu hai vị hãy tiếp tục trách vụ với đầy đủ quyền hành đi kèm với trọng trách, cho đến ngày 15 tháng 9, là ngày mà hai vị vừa được bổ nhiệm chính thức bắt đầu công việc. Cũng trong trang điện tử chính thức của Tòa Thánh Vatican, Đức Hồng Y Angelo Sodano, đương kim quốc vụ khanh Tòa Thánh, được lưu nhiệm cho đến ngày 15 tháng 9, đã công bố thông báo như sau. Nhiều ký giả trong những ngày này đã yêu cầu được phỏng vấn tôi về hoạt động của tôi phục vụ cho Tòa Thánh. Tôi sẽ có cách để thỏa mãn mong muốn của các ký giả vào mùa thu tới, khi tôi chấm dứt trách vụ quốc vụ khanh Tòa Thánh. Giờ đây, tôi xin cảm ơn tất cả các ký giả vì đã quan tâm theo dõi sinh hoạt của Đức Thánh Cha và của những cộng sự viên của Ngài, cũng như những sinh hoạt của Giáo hội Công giáo trên thế giới. Ngày hôm nay, tôi muốn nói lên lòng biết ơn của tôi đối với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Mặc cho những giới hạn của tôi vì hạn tuổi, nhưng Ngài đã muốn tái xác nhận với tôi lòng tin tưởng mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đặt nơi tôi khi bổ nhiệm tôi vào trách vụ quốc vụ khanh Tòa Thánh cách đây 15 năm. Ngay từ bây giờ, tôi xin nói lên trước những lời chúc mừng đầy tình huynh đệ nhất của tôi đối với việc kế nhiệm tôi trong tương lai, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, vị mà từ nhiều năm qua tôi luôn quý trọng và kết thân trong tình bạn. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có dịp trình bày cho các ký giả công việc tại Phủ Quốc Vụ Khanh và tại các cơ quan khác của Giáo triều Roma. Đây là một công việc có phương pháp và có nghiên cứu sâu xa, một công việc theo nhóm, với tinh thần phục vụ cao độ mà tôi muốn nói lên chứng từ với tâm lòng biết ơn. Tin Việt Nam. Sáng ngày thứ Bảy, 17 tháng 6, đông đảo các bạn trẻ từ khắp các giáo hạt trong giáo phận Phú Cường đã tụ về nhà chung giáo phận để cử hành ngày đại hội giới trẻ giáo phận Phú Cường. Đúng 8 giờ sáng, chương trình khởi động với những vũ điệu, những bài ca vui tươi hào hùng, làm cho khuôn viên nhà chung thường ngày vốn vẫn vắng lặng bỗng dưng sôi động hẳn lên. Có một điều đặc biệt đáng chú ý, đó là ngay trước khi đại hội bắt đầu, bỗng dưng cúp điện. Một thoáng ngỡ ngàng và lo lắng hiện ra trên khuôn mặt của ban tổ chức, nhưng mọi việc sớm trở lại với nhịp độ ban đầu của nó trong tiếng ồn của chiếc máy phát điện cỡ lớn. Mọi người như quên hết cái nắng của mùa hè và cái nóng rát da để hòa vào bầu khí chung náo nhiệt vui tươi, lấn át cả tiếng xình xịch đều đặn của chiếc máy phát điện. Chiếc máy phát điện sẽ đồng hành cùng các bạn trẻ giáo phận Phú Cường trong từng lời và cử chỉ cầu nguyện, trong từng sinh hoạt của cả ngày đại hội. Mãi đến lúc kết thúc đại hội, điện mới có trở lại. Khoảng 8 giờ 45 phút, cả đại hội vui mừng chào đón Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, giám mục chính tòa giáo phận Phú Cường đến thăm. Sau nghi thức ngắn chào đón vị chủ chăn của giáo phận, thánh lễ kính mình mẫu Thánh Chúa Kitô khai mạc ngày đại hội giới trẻ tại Phú Cường, được cử hành do chính Đức Cha làm chủ tế. Hiện diện trong thánh lễ còn có các linh mục trong ban mục vụ giới trẻ của giáo phận, các phó tế, các tu sĩ nam nữ. Ngỏ lời với các bạn trẻ trong thánh lễ, Đức Cha mời gọi các bạn trẻ hãy yêu mến thánh thể, hãy đến cùng thánh thể để được Chúa yêu thương hướng dẫn cuộc đời. Đức Cha cũng không quên ký thác giới trẻ của giáo phận cho thánh thể Chúa Kitô, để người mãi mãi là người thầy đích thực của giới trẻ. Sau thánh lễ, Đức Cha còn tiếp tục hiện diện cùng cha giám đốc nhà chung, các linh mục trong ban mục vụ giới trẻ, trong phần hội thi kiến thức về kinh thánh, giáo lý và phụng vụ. Hội thi không chỉ mang lại những kiến thức sống đạo cần thiết cho chính những người dự thi, mà còn làm cho tất cả các tham dự viên như sốt sắng, như nhiệt tình hẳn lên. Ban tổ chức đã tiên liệu khá nhiều câu hỏi dành cho khán giả. Càng cảm động hơn khi thấy nhiều bạn trẻ ở xa khán đài chạy hết tốc lực để dành cho bằng được phần trả lời. Các bạn đã đáp lại một niềm mong mỏi duy nhất của ban tổ chức, đó là yêu mến lời Chúa Kitô như chính chủ đề và khẩu hiệu mà các bạn đã chọn cho mình. Cây nhà lá vườn là chương trình sinh hoạt lúc 13 giờ 30 phút, mở đầu cho buổi chiều của ngày đại hội. đây là chương trình văn nghệ bỏ túi do các giáo hạt đảm nhận. Được đóng góp phần công sức của mình, các bạn trẻ như phấn khởi hơn, đã nhiệt tình càng nhiệt tình hơn. Đến 14 giờ là phần minh họa sứ điệp lời Chúa. Đây là phần trọng tâm của ngày đại hội, vì qua 9 tiết mục minh họa được rút ra từ nội dung kinh thánh như xuất hành, lưu đài, tiệc cưới Cana, dụ ngôn năm cô trinh nữ khôn ngoan và năm cô khờ dại, dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, rửa chân cho các môn đệ, quá bánh ra nhiều, hai môn đệ trên đường Emmaus, thánh Phaolô trở lại, làm cho sứ điệp lời Chúa trở nên thực tế, gần gũi, do đó cũng trở nên dễ hiểu, dễ ghi khắc trong lòng người, giúp các bạn trẻ dễ ghi nhớ và yêu mến lời Chúa, nhất là yêu mến chính lời của Chúa Kitô hơn. 15:30 là phần tổng kết. Linh mục Đa Minh Lương Đức Toàn thay mặt ban giám khảo công bố kết quả và phát thưởng cho tất cả các phần thi đua từ sáng đến giờ phút này. Tất cả các phần dự thi đều được chấm điểm theo đơn vị hạt. Hạt Phước Thành hạng nhất, hạt Tây Ninh hạng nhì, hạt Phú Cường hạng ba. Sau phần công bố kết quả và phát thưởng vui nhộn, bầu khí lắng động trở lại trong phần phát biểu kết thúc. Trong lời phát biểu của mình, Linh mục Giuse Phan Trọng Quang, trưởng ban mục vụ giới trẻ của giáo phận Phú Cường, cảm ơn tất cả mọi người, nhất là các bạn trẻ. Bởi sự hiện diện của chính các bạn mới là yếu tố chính quyết định sự thành công của ngày đại hội. Đại hội giới trẻ tại giáo phận Phú Cường năm 2006 chia tay các bạn trẻ trong tình cảm lắng sâu và trong vũ điệu cầu nguyện như cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em, với một sứ điệp dễ nhớ: hãy yêu mến lời Chúa Kitô. Tin đại hàng. Cuốn bách khoa toàn thư Công giáo vừa được hoàn thành sau 13 năm. Giáo hội Công giáo Hàn Quốc đã hoàn thành bộ sách mà các nhà xuất bản gọi là bách khoa toàn thư Công giáo đầu tiên trên thế giới, hội đủ các văn kiện của Công đồng Vaticano thứ hai và bộ giáo luật mới năm 1983. Viện nghiên cứu lịch sử giáo hội Hàn Quốc hôm ngày 9 tháng 6 đã tổ chức mừng việc hoàn thành cuốn bách khoa toàn thư Công giáo Hàn Quốc. Khoảng 80 linh mục, tu sĩ và tác giả, gồm có Đức Hồng Y Nicola Chong, đã tham dự nghi lễ này tại Trung tâm Công giáo ở thủ đô. Viện nghiên cứu bắt đầu biên soạn cuốn bách khoa toàn thư vào tháng 2 năm 1993, và tập đầu tiên được xuất bản vào tháng 8 năm 1994, và tập thứ 12, tức là tập cuối cùng của bộ bách khoa toàn thư Công giáo Hàn Quốc, được xuất bản ngày 25 tháng 4 năm nay. Khoảng 1.500 chuyên viên, gồm giáo sĩ và giáo dân, đã viết khoảng 8.000 mục từ về các vấn đề xã hội và các chủ đề triết học, văn hóa và xã hội học. Ngoài ra còn có thông tin về các tôn giáo khác như Hồi giáo, Khổng giáo và Phật giáo. Tập bách khoa toàn thư Công giáo Hàn Quốc dày 9.952 trang, với khoảng 10.000 hình ảnh minh họa. Được biết trước đây, vào năm 1985, Giáo hội Công giáo Hàn Quốc đã xuất bản một cuốn sách bách khoa toàn thư dài 1.400 trang với khoảng 5.000 mục từ. Vị linh mục, phó giám đốc Viện Nghiên cứu Lịch sử Giáo hội Hàn Quốc cho biết, mục đích chính của bộ bách khoa toàn thư mới là nhằm phục vụ các tín hữu Công giáo muốn tìm hiểu thêm về đạo Công giáo. Cha giải thích thêm như sau. Trước khi xuất bản bách khoa toàn thư này, họ không có đủ tài liệu tham khảo. Ngoài ra, tập bách khoa toàn thư còn được dùng như là tài liệu mục vụ hữu ích cho các linh mục và sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin đầy đủ cho các ngài về đạo Công giáo. Bách khoa toàn thư mới này hiện có bán tại Viện Nghiên cứu với giá khuyến mãi 500.000 won, tức là khoảng 530 Mỹ Kim, cho đến cuối năm nay. Và sau đó sẽ bán với giá chính thức là 980.000 tiền đại hàn. Viện Nghiên cứu Lịch sử Giáo hội Hàn Quốc được thành lập như là Học viện trực thuộc Đại học Công giáo Hàn Quốc vào năm 1964 và trở thành viện độc lập vào năm 1972. Viện này đã phát hành các đề tài nghiên cứu, tạp chí xuất bản định kỳ, bản tin nội bộ và sách, và tài trợ cho các hội nghị, hội thảo và thuyết trình chính thức.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về lễ phong chức phó tế tại Vương cung Thánh đường Sài Gòn do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày thứ Bảy vừa qua, 24 tháng 6, đúng lễ kính Thánh Gioan Tiền Hô, tại Vương cung Thánh đường Sài Gòn, 36 thầy thuộc khóa 7 Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và một thầy thuộc dòng Đức Mẹ Người Nghèo đã được Đức Giám mục Phụ tá Giuse Vũ Di Thống phong chức phó tế trong thánh lễ đồng tế do Đức Cha chủ sự, cùng với hơn 150 linh mục từ các giáo phận Đà Lạt, Mỹ Tho và Sài Gòn. Lời đầu tiên trong thánh lễ, Đức Cha Thống đã nói đôi nét về Thánh Gioan Tiền Hô mà giáo hội mừng kính trọng thể vào ngày thứ Bảy 24 tháng 6 như sau. Thánh Gioan Bautista đã được Chúa tuyển chọn khi còn trong lòng mẹ, cũng là người dọn đường cho người ta đón nhận Chúa cứu thế. Người muốn mãi mãi được nhỏ đi, ngõ hầu Chúa được lớn lên. Đức Cha Thống cũng nói về chức phó tế là một chức thánh đến từ hồng ân của Thiên Chúa. Chức thánh gồm có ba bậc: phó tế, linh mục và giám mục, cũng là chức vụ được Thiên Chúa tuyển chọn. Đức Cha đã cảm ơn các anh em đã sẵn sàng đáp lại lời Chúa gọi, để giáo hội luôn luôn có những nhân tố mới, gương mặt mới hiến dâng trong chức vụ phó tế. 37 tiến chức hôm nay đa số còn rất trẻ. Trẻ nhất là 26 tuổi và lớn tuổi nhất là 41. Nhìn các phó tế trẻ trung, trang nghiêm trong chiếc áo trắng và mang dây chéo vàng. Bất chợt tôi thầm nghĩ và chợt nhớ đến những lời nhắn nhủ của Đức Giám mục Mỹ Tho, Phaolô Bùi Văn Độc. Với các linh mục trong một lễ truyền chức gần đây, người nói, các linh mục trẻ hôm nay hầu như quên hẳn từ ngữ hy sinh hãm mình, nên dễ bị xuống dốc và biến chất. Các cha trẻ cũng ít cầu nguyện, nên cuộc đời thường hiếu động, thiếu chiều sâu. Nhớ tới điều này, làm tôi bất giác cảm thấy một nhu cầu khẩn thiết là giáo dân phải luôn luôn ủng hộ và nâng đỡ cũng như cầu nguyện cho các tân chức. Riêng thánh lễ hôm nay, Đức Giám mục Giuse Vũ Di Thống cũng đã chia sẻ với các tân chức như sau. Khi cất tiếng thưa 6 lần, con muốn, là các anh em đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa, cũng là tạ ơn và dâng hiến, qua việc sống độc thân, vân phục đứng bản quyền. Phó tế là một chức thánh đến từ hồng ân của Thiên Chúa, để phục vụ cộng đoàn, cũng là sự phục vụ bằng cả tâm tình. Phó tế cũng là nghĩa vụ của 6 năm học tập ở Đại chủng viện, là cánh cửa mở ra để dẫn đến thiên chức linh mục. Các anh em phải trao dồi, chấn chỉnh hàng ngày, sống trung thành với Chúa. Phó tế phải nỗ lực hơn nữa, đạt được lý tưởng mình mong muốn, thì dễ, nhưng phải giữ những điều mình đã đạt thì rất khó. Tiếp sau bài chia sẻ của Đức Cha Thống là phần phong chức phó tế cho 37 tiến chức. Kết lễ, Đức Cha cũng ngỏ lời cảm ơn các ông bà cố của các phó tế hiện diện hôm nay. Cầu mong những ngày tiếp sau đây của khoảng thời gian cơm thầy kinh cụ sẽ là những ngày tốt đẹp nhất của đời dân hiến. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về lễ phong chức phó tế tại Vương cung Thánh đường Sài Gòn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây,
kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục 2000 năm lịch sử do Mai Hương trình bày.
Hàng hàng lớp lớp tiến ra pháp trường. Đây là đề tài của mục 2000 năm lịch sử tuần này của chúng tôi. Lịch sử của Kitô giáo khởi đầu bằng những trang đẫm máu. Tiếp theo các chết tử đạo bằng nhiều cách khác nhau của 12 vị tông đồ và những người môn đệ gần gũi của các ngài. Hàng trăm rồi hàng ngàn người mang tên Kitô đã trải qua những cuộc bách hại dã man nhất, từ tù đầy, tra tấn đến bị xử trảm. Trong quyển Lịch sử Giáo hội, một sử gia sống vào thế kỷ thứ tư sau Công nguyên tên là Eusebius đã viết như sau. Đôi khi 10 người hoặc hơn, đôi khi trên 20 người bị giết. Có khi con số này lên đến 30 hay 60. Có lúc chỉ trong một ngày, hàng trăm đàn ông, đàn bà và cả trẻ con đều bị sát hại. Dưới thời hoàng đế Diocletiano, Đế quốc La Mã ban hành một chiếu chỉ minh bạch ra lệnh tiêu diệt các tín hữu Kitô. Tại một thành phố ở Phrygia, tất cả mọi cư dân, kể cả phụ nữ và trẻ con đều bị thiêu sống chỉ vì họ là tín hữu Kitô. Cũng theo sử gia Eusebius, tại thành Thebes, con số tín hữu bị xử tử nhiều đến nỗi các lý hình phải nghỉ ngơi và thay phiên nhau mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Con số hàng ngàn vị tứ đạo được sử gia Eusebius ghi lại cũng được một sử gia ngoại giáo tên là Tacitus sống vào thế kỷ thứ hai xác nhận. Trước khi xảy ra các cuộc bách hại có kế hoạch dưới thời các hoàng đế Diocletiano và Maximiano, thì ngay dưới thời hoàng đế Nero vào thế kỷ thứ nhất, sử gia Tacitus đã viết rằng có vô số tín hữu Kitô bị sát hại. Ngày nay, hầu như sử gia nào cũng nhìn nhận rằng các con số do hai sử gia Tacitus và Eusebius đưa ra là chính xác. Trong bất cứ thời cấm cách và bách hại nào, dĩ nhiên cũng có một số tín hữu vì sợ hãi đã chối bỏ đức tin của mình. Thời đế quốc La Mã trong những thế kỷ đầu, một số đã chối bỏ Chúa Kitô, tuyên xưng các thần ngoại giáo và tôn thờ hoàng đế như Chúa. Nhưng phần lớn các tín hữu khi bị bách hại đều nhớ lại lời của Chúa Giêsu: vì danh ta, các con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng ai bền đổ đến cùng sẽ được cứu thoát. Họ luôn cảm thấy được củng cố trong niềm tin vì những lời như: các con đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác nhưng không thể giết được linh hồn. Hãy sợ đấng có thể quăng cả thể xác và linh hồn vào trong hỏa ngục. Phần lớn các tín hữu tiên khởi chưa từng thấy Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với họ. Tuy nhiên, họ tin tưởng một cách mãnh liệt vào lời rao giảng của các tông đồ. Đặc biệt là những lời được các vị như Matthew, Phêrô, Gioan và Phaolô ghi lại. Đây chính là những người đã thấy Ngài hiện ra sau khi sống lại. Sứ điệp và lời rao giảng của các vị tông đồ lại càng được củng cố bởi các phép lạ mà nhiều tín hữu Kitô tiên khởi đã chứng kiến. Chính những phép lạ này đã khiến cho nhiều người quyết định trở thành tín hữu Kitô. Chẳng hạn, trong ngày lễ ngũ tuần của người Do Thái, tức một thời gian ngắn sau khi Chúa Giêsu chết và sống lại, mặc dù chưa từng biết và nói bất cứ một thứ ngôn ngữ nào ngoài tiếng mẹ đẻ của mình, vậy mà ngày hôm đó, khi các tông đồ mở tung các cánh cửa của nhà hội để ra trước công chúng và rao giảng, thì mọi người thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau đều hiểu. Ngay ngày hôm đó, đã có 3000 người tin vào Chúa Giêsu. Tại Lydda, Thánh Phêrô đã chữa lành cho một người nằm liệt giường tên là Anias. Chứng kiến phép lạ, tất cả mọi người đều xin vào đạo. Nói chung, con số các tín hữu gia tăng chính là nhờ các phép lạ mà các tông đồ đã thực hiện. Lời rao giảng của các tông đồ kèm theo các phép lạ đã khiến cho nhiều người Do Thái và ngoài Do Thái xin vào đạo. Đây không phải là một cuộc trở lại thời thượng, mà là một cuộc biến đổi sâu xa về tinh thần lẫn đạo đức. Một khi đã vào đạo, các tín hữu Kitô tin một cách vững vàng rằng Chúa Kitô là Thiên Chúa và là đấng cứu độ duy nhất. Họ xác tín một cách mạnh mẽ về lời Ngài. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua ta. Đức tin của họ cũng là một động lực thúc đẩy thay đổi cuộc sống mà tình yêu thương huynh đệ và lòng bác ái là biểu hiện rõ nét nhất. Cuộc biến đổi của các tín hữu tiên khởi dĩ nhiên đã tạo ra nhiều hệ lụy trong khắp đế quốc La Mã. Người La Mã vốn là những con người thực tế. Họ nhận ra giá trị trong mọi niềm tin tôn giáo. Họ rất hãnh diện vì đã dựng lên một thứ điện thờ ở thủ đô cho tất cả mọi thần minh, bất kể thuộc tôn giáo nào. Hẳn, họ cũng sẽ sẵn sàng đưa Chúa Giêsu của người tín hữu Kitô vào điện thờ này, nếu các tín hữu Kitô cũng chấp nhận tôn thờ các thần minh của họ. Nhưng đối với các tín hữu Kitô, tôn thờ các thần minh của người La Mã là phạm tội tôn thờ ngẫu tượng. Đó là điều không thể chấp nhận được, bởi vì họ chỉ biết có mỗi một giới răn là người không được tôn thờ một thần minh nào ngoài ta. Như vậy, vì tôn thờ Chúa Giêsu như là Thiên Chúa và không chấp nhận vâng phục bất cứ thần minh nào khác, các tín hữu Kitô tiên khởi đã tự đặt mình vào tư thế xung đột với hệ thống tôn giáo của đế quốc La Mã. Và cuộc xung đột đã không phải chờ đợi lâu. Chính vì không chịu tôn thờ các thần minh của đế quốc La Mã mà các tín hữu tiên khởi bị kết tội là những kẻ vô thần. Và để chứng minh rằng mình không phải là người vô thần, các tín hữu Kitô thường bị buộc phải từ bỏ Chúa Giêsu Kitô và thờ lạy các thần minh. Nếu không tuân lệnh, họ phải bị tù đày, tra tấn hay bị xử tử. Một tác giả sống vào năm 111 sau Công nguyên là ông Plinius, cố vấn của hoàng đế Trajan, đã báo cáo cho vị hoàng đế này rằng chính ông đã ra lệnh xử tử các tín hữu Kitô bởi vì họ không chịu từ bỏ Chúa Kitô. Cuộc bất hại có kế hoạch và rộng rãi đã xảy ra dưới thời hoàng đế Nero vào năm 64. Trước đó, vì ganh ghét, người Do Thái đã bắt hại các tín hữu, khiến họ phải bỏ nước ra đi. Nhưng giờ đây, chính những người La Mã là những người bắt hại các tín hữu, và Nero là hoàng đế La Mã đầu tiên đã ban hành lệnh bắt hại các tín hữu tiên khởi. Ngay cả các bảo chúa cũng tìm cách biện minh cho các hành động đồi bại của mình. Nero không ra khỏi thông lệ ấy. Trước năm 64, những người La Mã không phân biệt các tín hữu Kitô với người Do Thái. Kitô giáo chỉ bị xem như là một giáo phái của người Do Thái, và như vậy được đế quốc nhìn với ánh mắt khoan nhượng. Nhưng dưới triều đại của hoàng đế Nero, các tín hữu đã được tách ra khỏi những người Do Thái và trở thành một nhóm tôn giáo mà đế quốc không muốn tỏ ra bất cứ sự nhân nhượng nào. Theo truyền thuyết, để có cớ bất hại và tiêu diệt các tín hữu Kitô, Nero đã ra lệnh đốt chợ La Mã và quy trách cho các tín hữu. Trong khói lửa, người ta vẫn nghe được tiếng khóc than của các tín hữu Kitô. Không rõ đã có bao nhiêu người đã bị giam tù và xử tử dưới thời hoàng đế Nero. Tác giả Tacitus chỉ viết rằng có vô số người bị Nero bắt hại. Tụ trung, các tín hữu tiên khởi bị bắt hại chỉ vì họ khước từ việc tôn thờ các thần minh của đế quốc La Mã và không chịu gọi hoàng đế là chúa. Ngoài ra, còn có một lý do quan trọng khác. Họ bị bất hại chỉ vì họ sống đạo đức thanh cao, chứ không khuôn rập theo lối sống trụy lạc của người La Mã. Chúng tôi xin tạm ngưng mục 2000 năm lịch sử tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đề tài hôm nay: cơ cấu và ý nghĩa của kinh nguyện trong thánh lễ mùa phục sinh. Mặc dù mùa phục sinh đã qua rồi, nhưng những bài học phụng vụ chúng ta tiếp tục tìm hiểu về ý nghĩa của mùa phục sinh, và đặc biệt hôm nay nói về cơ cấu và ý nghĩa kinh nguyện trong thánh lễ mùa phục sinh. Vấn đề được đặt ra là kinh nguyện trong thánh lễ mùa phục sinh gồm những yếu tố nào? Để hiểu các kinh nguyện này và để có thể nhận ra nội dung thần học của chúng, chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu qua về việc sáng tác và cơ cấu của những kinh nguyện này. Trước tiên, chúng ta nhìn vào lời nguyện nhập lễ, lời nguyện trên lễ vật và lời nguyện hiệp lễ. Đó là ba lời nguyện chính trong thánh lễ. Trong mỗi bản văn thánh lễ có ba lời nguyện này. Thường lời nguyện nhập lễ cho thấy cách tổng quát và vắn gọn ý nghĩa của mùa phụng vụ, hoặc nếu là lễ kính một vị thánh, thì lời nguyện nhập lễ cho thấy một vài nét đặc biệt của vị thánh được cử hành trong ngày. Còn lời nguyện trên lễ vật hướng về các lễ vật vừa được cộng đoàn đưa lên trên bàn thờ, để sau đó sẽ biến thành mình và máu thánh Chúa Kitô. Và sau cùng lời nguyện hiệp lễ nói đến ơn được rước mình và máu thánh Chúa, đồng thời cộng đoàn xin các ân huệ từ việc rước lễ, nhất là ân huệ kính chung, được về hưởng cuộc sống muôn đời. Như vậy, để nhận ra ý nghĩa và nội dung thần học của mùa phục sinh hay các mùa phụng vụ khác, chúng ta có thể tìm hiểu nhất là các lời nguyện nhập lễ của mỗi lễ. Ở đây, chúng ta hãy giới hạn vào một số lời nguyện để tìm hiểu. Các bản văn này lấy từ sách lễ tiếng Việt Nam, ban hành năm 1992. Trong lời nguyện nhập lễ đêm vọng phục sinh, giáo hội nhắc đến biến cố chính yếu này như sau. Lạy Chúa đã dùng ánh vinh quang của Đức Kitô sống lại, làm cho đêm thánh này rực sáng. Lời nguyện thánh lễ ban ngày phục sinh như sau: ngày hôm nay, Chúa Kitô đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Xin ban thánh thần làm cho chúng con trở nên người mới. Từ những lời nguyện tiêu biểu được trích dẫn trên, chúng ta có thể nhận ra tinh thần và nội dung thần học của mùa phụng vụ phục sinh. Trước tiên, các lời nguyện đã nói qua về biến cố lịch sử Chúa Giêsu Kitô đã sống lại, vì đó là một điều hiển nhiên về lịch sử và về thần học. Từ đây, các lời nguyện đã đi tới các suy tư về sự kiện lịch sử này, và các lời nguyện này đã đưa ra các điểm như sau. Trong phụng vụ, biến cố lịch sử Chúa Kitô sống lại bây giờ được thể hiện qua dấu hiệu bí tích, nên được diễn tả qua các từ của thần học phụng vụ như mầu nhiệm vượt qua, các lễ vượt qua, bí tích vượt qua, công trình kỳ diệu, các phép lạ mới. Chúa Kitô sống lại được coi như là con chiên vượt qua bị hiến tế, đứng gánh tội trần gian. Đó là hình ảnh trong Cựu Ước, nhất là trong Phúc Âm theo Thánh Gioan. Phúc lộc và ân huệ phát sinh ra từ biến cố phục sinh là được tái sinh bằng nước và Thánh Thần, được sống một đời sống mới như con người mới. được nuôi dưỡng, được niềm vui phục sinh và sẽ được niềm vui đời sau. Chúng ta sẽ bàn tiếp vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Chiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, văn bản Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Do Thái có một lịch sử dài trước khi đi đến hình thái như chúng ta hiện có ngày nay. Có thể chia lịch sử văn bản Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Do Thái thành ba giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn văn bản trôi nổi chưa rõ ràng. Thứ hai là giai đoạn văn bản chỉ được viết với các phụ âm được xác định vĩnh viễn. Và thứ ba là giai đoạn văn bản viết với các phụ âm được xác định vĩnh viễn với hệ thống các nguyên âm giúp duy trì ý nghĩa chính xác của nó. Trong giai đoạn đầu, kể từ khi các văn bản được biên soạn cho tới cuối thời kỳ Cựu Ước, văn bản Kinh Thánh bị một vài thay đổi. Chúng ta có thể nhận ra điều này khi so sánh bản dịch 70 với văn bản Masoretic. Vào thế kỷ thứ ba trước Công Nguyên, Cộng đoàn Do Thái sống tại Alexandria bên Ai Cập dịch Kinh Thánh tiếng Do Thái ra tiếng Hy Lạp để giúp các thế hệ trẻ hiểu biết gia tài lời Chúa. Tương truyền rằng có 70 bô lão bắt tay vào bản dịch một cách riêng rẽ, nhưng khi hoàn thành đem ra so sánh thì thấy các bản dịch giống nhau. Vì thế nên bản dịch Kinh Thánh tiếng Hy Lạp được gọi là bản dịch 70. Khi so sánh bản dịch này với văn bản Kinh Thánh Masoretic bằng nguyên ngữ Do Thái, người ta nhận ra một số khác biệt. Chẳng hạn như các tóm tắt sách xuất hành, các chương từ 36 tới 39, các thay đổi vị trí và trật tự văn bản, các lời sấm trong sách ngôn sứ Jeremiah chống lại các dân ngoại, văn bản Masoretic, các chương 46 đến 51, nhưng văn bản 70 lại xếp chúng sau chương 25 câu 14. Các phần thêm vào, các phần Deuterocanonici của các sách Protocanonici Daniel và Esther. Các bỏ bớt, các sách ngôn sứ Jeremiah trong văn bản 70 ngắn hơn văn bản Masoretic khoảng 1/8. Bên cạnh đó là rất nhiều khác biệt với văn bản Masoretic trong các từ do sự lầm lẫn hay sự tự do sửa đổi của người dịch, nhưng nhiều khi cũng do sự khác biệt giữa văn bản Do Thái Aramaic mà các dịch giả dùng để dịch văn bản 70. Có một tài liệu Kinh Thánh khác nữa minh chứng cho các thay đổi mà văn bản Kinh Thánh tiếng Do Thái Aramaic phải chịu trong thời gian này, đó là bản văn bộ ngũ kinh Samaritano. Người Samaritano là con cháu của các dân tộc bị đẩy từ Assyria sang Samaria, thủ đô vương quốc Israel, tức vương quốc miền Bắc, sau khi thành này bị vua Sargon III tàn phá năm 722 trước Công Nguyên, như kể trong sách Các Vua II, chương 17, các câu 24 đến 41. Họ lấy vợ gả chồng và sống trà trộn với những người Do Thái không bị đi đày. Nhưng sau cùng họ tôn thờ Gia-vê Thiên Chúa của Israel, mặc dù càng ngày họ càng đối nghịch với người Do Thái sống ở Jerusalem, như kể trong sách Esdra, chương 4, câu 1 đến 23, hay Phúc Âm Thánh Gioan, chương 4, câu 9. Cuốn sách duy nhất mà người Samaritano còn giữ được và sử dụng là văn bản bộ ngũ kinh. Nó cổ xưa hơn bản dịch 70, và có học giả cho rằng nó thuộc thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên. Vì được viết bằng tiếng Do Thái, nó không có các bất tiện của các bản dịch khác, nhưng lại chỉ bao gồm 5 tác phẩm đầu tiên của Kinh Thánh Cựu Ước. Do đó việc so sánh với văn bản Masoretic chỉ có thể làm liên quan tới bộ ngũ kinh. Ngoài ra nó là một bản văn có hình thái của văn bản bình dân, từ từ được tân tiến hóa theo các nhu cầu của độc giả và người nghe, nên trên bình diện phê bình văn bản, uy tín của bộ ngũ kinh Samaritano cũng gặp vấn đề. Dầu sao đi nữa, khi so sánh nó với bản văn Masoretic, người ta nhận ra các khác biệt hiển nhiên. Chẳng hạn như các thay đổi vị trí. Văn bản sách xuất hành chương 29 câu 21 nằm sau văn bản sách xuất hành chương 29 câu 28. Các phần thêm vào, khác với bản văn Masoretic, trong các chương từ 7 tới 10 sách xuất hành, sau lời đe dọa và lệnh liên quan tới mỗi tai ương, văn bản cũng kể lại việc thi hành lệnh đó. Thay đổi các từ, như số tuổi các tổ phụ sống trước thời lụt hồng thủy, sách Sáng Thế chương 5 và 11. Nhiều khác biệt trong chính tả các từ. Có thể trong các khác biệt này, bộ ngũ kinh Samaritano duy trì văn bản cổ xưa hơn. Bằng chứng thứ ba cho thấy sự trôi nổi của văn bản kinh thánh tiếng Do Thái trước năm 50 trước công nguyên, đó là việc so sánh các văn bản song song ngay trong chính bản văn Masoretic với nhau. Ai cũng biết là có các văn bản kinh thánh cựu ước ngay từ đầu phải hoàn toàn giống nhau vì chỉ chép lại cùng một tài liệu. Chẳng hạn như có nhiều văn bản song song giữa sách Samuel 1, Samuel 2 và sách Các Vua 1, Các Vua 2 với sách Ký Sự 1, sách Ký Sự 2. Sách Samuel 2 chương 22 với Thánh Vịnh 18, sách Các Vua 2 chương 18 câu 13 đến chương 20 câu 19 với sách Ngôn Sứ Isaiah các chương từ 36 đến 39. Sách Các Vua 2 chương 24 câu 18 đến chương 25 câu 30 với Ngôn Sứ Jeremiah chương 52. Sách Thánh Vịnh 13 với Thánh Vịnh 52. Thế mà khi so sánh các văn bản đó với nhau, chúng ta nhận ra các thay đổi trong việc ghi chép văn bản. Chẳng hạn như thay thế các từ đồng nghĩa với các từ của văn bản tiên khởi. Tóm tắt, các phần thêm ngắn hay đổi thứ tự văn bản. Điển hình là văn bản sách Samuel 2, chương 22 câu 2 và câu 4, và Thánh Vịnh 18. Văn bản sách Samuel 2 viết, lạy Gia-vê là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con, lạy Thiên Chúa của con là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mọc, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ, là chốn con nương mình, là đấng cứu độ con, Ngài giải thoát con khỏi sự áp bức và bạo tàn. Tôi kêu cầu Thiên Chúa là đấng xứng muôn lời khen ngợi và tôi được cứu thoát khỏi quân thù. Thánh Vịnh 18 cũng có văn bản giống như thế, nhưng mở đầu với câu, con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con, và văn bản bỏ là trốn con nương mình, và cũng bỏ câu, Ngài giải thoát con khỏi sự áp bức và bạo tàn. Còn có một tài liệu khác chứng minh cho tình trạng trôi nổi chưa thống nhất của văn bản kinh thánh tiếng Do Thái trong giai đoạn đầu tiên này, đó là các thủ bản tìm thấy trong các hang núi, đối diện với làng Qumran gần biển chết ở miền nam Palestine. Các thủ bản tìm được liên quan tới tất cả các tác phẩm của Kinh Thánh Cựu Ước ngoại trừ sách Esther. Nói chung hình thái của bản văn xem ra khá gần với bản văn Masoretic. Chẳng hạn như đa số các văn bản của bộ ngũ kinh, thủ bản sách Ngôn Sứ Isaiah mang ký hiệu 1Q Isaiah A, và nhất là thủ bản sách Ngôn Sứ Isaiah mang ký hiệu 1Q Isaiah B. Ngoài ra còn có nhiều mảnh văn bản có hình thái giống bản văn 70. Chẳng hạn như trường hợp của vài thủ bản sách các ngôn sứ trước, tức các sách Josué, Thẩm Phán, Samuel 1, Samuel 2, Các Vua 1, Các Vua 2. Đối với chúng ta đó là các tác phẩm thuộc loại sử ký, nhưng anh em Do Thái gọi chúng là các sách ngôn sứ trước, phân biệt với các ngôn sứ sau là 4 ngôn sứ lớn và 12 ngôn sứ nhỏ. Sau cùng cũng có vài mảnh văn bản có hình thái gần với bộ ngũ kinh Samaritano hơn, như mảnh văn bản sách xuất hành. Mặc dù việc lượng định vĩnh viễn dựa trên phần đóng góp của các thủ bản tìm thấy tại Qumran đối với lịch sử văn bản Do Thái chưa thể làm được, nhưng những chứng tá có được cho tới nay cũng đủ để xác nhận hai điều. Thứ nhất là tình trạng trôi nổi chưa thống nhất của văn bản kinh thánh tiếng Do Thái trong thời gian từ đầu cho tới năm 50 trước công nguyên. Và thứ hai, xem ra công việc của các Rabbi Masoret đã được tiến hành ít nhất một phần dựa trên các thủ bản cổ xưa. Lý do chưa thể có sự lượng định vĩnh viễn là vì kể từ khi khám phá ra kho tàng, thủ bản cất giấu trong các hang núi đối diện với làng Qumran, trong mấy tuần hay mấy tháng đầu, các người du mục đã đến lấy các tài liệu đó, rồi đem về bán cho các quán buôn đồ cổ ở Jerusalem. Sau đó, khi các học giả và chuyên viên mua được, điều tra tông tích và báo động, chính quyền Israel mới can thiệp và thu hồi kho tàng, bao gồm hàng trăm thủ bản và hàng ngàn mảnh văn bản đủ loại. Nhưng đã xảy ra rất nhiều thất thoát, vì nhiều thủ bản và mảnh văn bản đã bị bán đi và thuộc quyền sở hữu của giới học giả nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Điển hình nhất là thủ bản sách ngôn sứ Isaiah thuộc thế kỷ thứ hai trước công nguyên đã bị bán sang Hoa Kỳ. Mặc dù chính quyền Israel muốn mua lại với giá rất cao hàng triệu Mỹ Kim, nhưng Hoa Kỳ không chịu. Vì thế hiện nay, nếu có đến thăm Viện Bảo tàng Jerusalem trình bày các khám phá tại Qumran, du khách chỉ có thể chiêm ngưỡng bản chụp của sách ngôn sứ Isaiah là bản cổ xưa nhất có được cho tới nay. Văn bản mà giới học giả đã dùng để in sách kinh thánh tiếng Do Thái dựa trên một thủ bản thuộc thế kỷ thứ 11 được lưu giữ trong Viện Bảo tàng thành phố San Petersburg hay Leningrad dưới thời Cộng sản Liên Xô. Đa số các thủ bản và mảnh văn bản tìm thấy tại Qumran đã được kiểm kê, nhưng cũng có nhiều bản văn chưa được giới học giả nghiên cứu. Như thế, việc so sánh bản văn Masoretic với các tài liệu khác vén mở cho thấy nhiều khác biệt đã bị đưa vào văn bản trong giai đoạn đầu tiên này của lịch sử hình thành văn bản kinh thánh tiếng Do Thái, đặc biệt trong một vài sách như Samuel 1 và 2, sách Tách Ngôn và sách Ngôn Sứ Ezekiel. Tuy nhiên, các khác biệt đó cũng cho phép thiết định rằng, tuy có thay đổi nghĩa của nhiều chỗ, nhưng chúng đã không bao giờ đụng tới và làm sai lạc ý nghĩa nòng cốt của văn bản kinh thánh.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Ngày 5 tháng 7 năm 2002, do tình cờ, một trạm thiên văn tài tử ở tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ, đã khám phá được thiên thạch mà sau đó các nhà chuyên môn đã đặt tên là NT-17. Được biết thiên thạch này có chiều rộng bằng 2 cây số, một kích thước đủ lớn để phá hủy cả một lục địa. Các nhà thiên văn tiên đoán rằng thiên thạch này có thể chạm vào trái đất vào ngày 1 tháng 2 năm 2019. Nếu không có biện pháp nào để ngăn ngừa, thì khi lao vào trái đất, thiên thạch này sẽ gây ra các cơn sóng thần và tai họa cho nhân loại. Một trong những giải pháp ấy là dùng vũ khí nguyên tử để phá hủy nó, để tránh tai họa cho trái đất trong vòng 1.000 năm tới. Nhiều người nhớ đến cuốn phim có tựa đề Armageddon, do tài tử Bruce Willis thủ diễn và được trình chiếu cách đây vài năm. Theo chuyện phim giả tưởng này, thì Bruce Willis là một người thợ khoan mỏ đã đổ bộ xuống mảnh thiên thạch có kích thước bằng tiểu bang Texas của Hoa Kỳ và đang bay tới trái đất. Nhiệm vụ của Bruce Willis là đặt một trái bom nguyên tử để phá hủy thiên thạch này. Thời gian để thực hiện sứ mệnh ấy trong cuốn phim chỉ có 18 ngày. Người thợ khoan mỏ đã hoàn thành được sứ mệnh ấy. Hiện nay, thế giới còn 13 năm để suy nghĩ phải làm gì để đối phó với mối đe dọa của thiên thạch NT-17. Hiện NT-17 đang bay vòng quanh mặt trời, mỗi vòng mất 837 ngày. Giới khoa học gia tính toán rằng vào ngày mùng 1 tháng 2 năm 2019, vận tốc của nó sẽ là 28 cây số mỗi giây, đủ để quét sạch nguyên một lục địa và gây thay đổi thời tiết trên toàn cầu. Quý vị và các bạn thân mến, nếu có một ý thức mà nhân loại ngày càng đạt được một cách sâu sắc hơn, thì có lẽ chính là ý thức về thân phận mong manh của kiếp người. Khoa học và kỹ thuật tiến bộ với một tốc độ làm chóng mặt. Tuổi thọ của con người có thể kéo dài hơn, nhưng nỗi ám ảnh về sự chết cũng càng mãnh liệt hơn. Bệnh tật vẫn còn đó, thêm vào đó là bao nhiêu nỗi bất trắc mà khả năng lường trước của con người hoàn toàn bất lực. Bên cạnh bệnh tật là bao nhiêu thiên tai hoàn toàn ở ngoài vòng kiểm soát của con người. Con người sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi kiếp sống mong manh của mình, mà trái lại ngày càng ý thức mãnh liệt hơn về những giới hạn của mình. Nhưng cũng chính cái ý thức ấy làm cho con người cao cả. Giữa muôn tạo vật, chỉ có con người mới thấy được những giới hạn của mình. Phải chăng, không vì ý thức được thân phận mong manh của mình, mà con người như được thúc đẩy để vươn lên mãi? Hạt giống trường sinh như được gieo trồng trong mảnh đất mong manh bất toàn ấy. Chúng ta vẫn nghĩ đến sự sống vĩnh cửu như một cuộc sống bên kia cõi chết. Thật ra, lo lắng về ngày mai, về năm sau, về một thập niên sau, hay ngay cả về cuộc sống mai hậu, xét cho cùng, là một nỗi lo không chính đáng. Nếu mục đích của đời người là cuộc sống vĩnh cửu, thì cuộc sống ấy phải đạt được ngay từ bây giờ, nơi chúng ta đang sống. Bởi vì sự sống vĩnh cửu là sự sống trong và với Chúa. Và Chúa ở đâu thì chúng ta cũng đang ở đó. Chúa Giêsu đã quả quyết: hãy ở trong ta như ta ở trong các con. Sự sống vĩnh cửu chính là sống trong Chúa. Nếu quả thật, chúng ta đang sống kết hiệp với Chúa khi chúng ta thuộc về gia đình của Chúa, thì sẽ chẳng còn có trước hay sau nữa. Sự chết không còn là lằn ranh ngăn cách nữa. Sự chết không còn quyền hạn nào đối với những ai thuộc về Chúa, bởi vì Chúa là Chúa của người sống, chứ không phải của kẻ chết. Một khi chúng ta đã nếm được niềm vui và sự bình an đến từ tình yêu của Chúa, thì mọi sự đều tốt đẹp. Đừng sợ, ta đã thắng sự chết. Hãy ở lại trong ta, và biết rằng ta là Thiên Chúa của các ngươi. Đây là lời của Chúa Giêsu mà chúng ta phải lắng nghe trong từng giây phút của cuộc đời. Nếu cuộc sống vĩnh cửu là mục đích của cuộc đời, thì cuộc sống ấy sẽ chẳng còn là mục đích xa vời nữa. Đó là một mục đích mà chúng ta phải đạt được trong giây phút hiện tại này. Lạy Chúa, không có Chúa thì chẳng có gì là lành mạnh và thánh thiện. Xin cho chúng con, trong khi tận hưởng hạnh phúc chóng qua ở đời này, luôn biết tìm kiếm và trìu mến hạnh phúc vĩnh cửu.
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.